truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 11 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Thành phố Thái Nguyên nổ lò hơi khiến 2 người chết, 6 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác, khắc phục hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân theo quy định.
Để chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói rét nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.
Với cam kết không cong vênh, không múi mọt, không ẩm mốc, thời gian bảo hành 5 năm, những sản phẩm được làm từ nhựa PVC của công ty cổ phần Incontech Việt Nam tại Thái Nguyên đã trở thành sản phẩm uy tín được đông đảo người dân Thái Nguyên lựa chọn tiêu dùng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngay sau khi nhận được tin báo tại công ty cổ phần và sản xuất vật liệu Thái Nguyên xảy ra vụ nổ lò hơi vào chiều ngày 10 tháng 11, đoàn lãnh đạo của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hiện trường vụ nổ và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Cùng đi có đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 phút ngày 10 tháng 11, tại khu vực sản xuất của công ty cổ phần và sản xuất vật liệu Thái Nguyên có trụ sở tại tổ 15 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ nổ lò hơi làm 2 người tử vong tại chỗ và 6 người khác bị thương. Hai nạn nhân xấu số được xác định là chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1968, thường trú tại xóm 2, xã Phúc Hà, và anh Đặng Văn Ngọ, sinh năm 1990, thường trú tại xóm 8, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Số người bị thương đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, trong đó có một người bị thương khá nặng. Vụ nổ làm sập một phần mái và tường của nhà xưởng bị hư hỏng nặng, làm ảnh hưởng đến công trình trạm y tế phường Quan Triều và nhà ở của một số hộ dân quanh khu vực. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tại đây, lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi động viên và hỗ trợ các nạn nhân cùng gia đình nạn nhân có người tử vong với số tiền gần 23 triệu đồng.
Sáng 11 tháng 11, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ của thành phố cho gia đình nạn nhân bị đuối nước tại xã Phúc Xuân. Nạn nhân là anh Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú tại xóm Dọc Lầy, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Được biết, anh Tuấn bị mất tích khi đi đánh cá vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9 tháng 11. Sau nỗ lực tìm kiếm của lực lượng chức năng, xác của anh Tuấn đã được tìm thấy vào hồi 20 giờ ngày 10 tháng 11 tại khu vực Hồ Núi Cốc thuộc địa phận xóm Dọc Lầy, xã Phúc Xuân. Tại gia đình, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc và trao số tiền hỗ trợ 5,4 triệu đồng với mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau thương mất mát, ổn định cuộc sống. Ngày 10 tháng 11, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát tại Chi cục Thuế thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Năm 2016, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao dự toán trên 820 tỷ đồng, thành phố giao nhiệm vụ tăng thu ngân sách lên 975 tỷ đồng. Thực hiện 10 tháng năm 2016 đạt gần 999 tỷ đồng, bằng 121% dự toán tỉnh giao và bằng xấp xỉ 103% dự toán thành phố giao. Có được kết quả này là do chi cục đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và triển khai dự toán sớm cho các phường xã để các đơn vị chủ động thu. Chi cục thuế đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của thị trường khiến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn gặp nhiều khó khăn. Chính sách thuế có nhiều thay đổi dẫn đến một số sắc thuế thu đạt thấp, như thuế xây dựng ngoại tỉnh đạt 4,9 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch, thuế ngoài quốc doanh đạt trên 246 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch. Một số giải pháp chủ yếu được Chi cục thuế đặt ra trong thời gian tới là rà soát, đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, làm rõ các nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách, triển khai việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho từng đội thuế, từng địa bàn, từng cán bộ, tăng cường các biện pháp mạnh để thu hồi nợ thuế, tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, v.v. Qua giám sát, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận nỗ lực của tập thể Chi cục Thuế, đồng ý với các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2016. Đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn của thành phố trong công tác thu tiền sử dụng đất, phối hợp với các phường xã phấn đấu hoàn thành toàn diện dự toán được giao, đảm bảo cân đối thu chi năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Cục Thú y Trung ương, cả nước có 20 tỉnh xuất hiện dịch và đã có 49 người mắc và chết vì bệnh dại do chó, mèo mắc bệnh dại cắn. Trước tình hình đó, để tăng cường quản lý đàn chó mèo trên địa bàn thành phố, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe và tính mạng nhân dân, ngày 8 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 1669 yêu cầu. Đối với các xã phường, tổ chức kiểm tra tình hình đăng ký thống kê số lượng chó mèo, chấp hành tiêm phòng, lập sổ ghi chép. Đặc biệt tuyên truyền các tổ chức cá nhân chấp hành quy định tiêm phòng dại định kỳ. Khi phát hiện chó mèo có biểu hiện bệnh dại, cần thông báo với cơ quan chuyên môn. Đối với phòng chuyên môn của thành phố, cần tham mưu xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó mèo nuôi hàng năm trên địa bàn, dự trù kinh phí, quản lý giám sát công tác phòng chống dịch, tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Đối với phòng y tế thành phố, xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh dại cho người và tuyên truyền tính chất nguy hiểm về bệnh dại trên địa bàn. Phòng Văn hóa Thông tin và Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nội dung văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường quản lý đàn chó cũng như phòng chống bệnh dại nhằm phòng tránh bệnh dại trên người.
Chiều ngày 10 tháng 11, xóm Núi Nến, xã Phúc Xuân tưng bừng tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân trong xóm. Xóm Núi Nến, xã Phúc Xuân hiện có 101 hộ dân với hơn 360 nhân khẩu, 100% các hộ làm nông nghiệp và thu nhập chính từ nghề trồng và chế biến chè. Đây cũng là làng nghề chè truyền thống đã được công nhận từ năm 2015. Phát huy tinh thần đoàn kết, trong năm qua, nhân dân trong xóm đã ra sức thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu chung như thực hiện thu đúng, thu đủ các loại quỹ, phí theo quy định. Các hộ dân tiếp tục hiến hơn 300 mét vuông đất làm đường xây dựng nông thôn mới, đóng góp kinh phí cải tạo kênh mương nội đồng với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng. Hiện xóm chỉ còn 2 hộ nghèo, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2016 tiếp tục được giữ ở mức trên 97%. Tại buổi lễ, 5 gia đình văn hóa tiêu biểu của xóm được UBND xã Phúc Xuân khen thưởng. Xóm cũng đã phát động phong trào và ký các giao ước thi đua năm 2017, trong đó có việc hưởng ứng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017.
Trong hai ngày 11 và 12 tháng 11, tại Trung tâm Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên tổ chức giải thể dục thể thao năm học 2016-2017. Giải năm nay thu hút gần 400 vận động viên tham gia thi đấu ở 5 nội dung, gồm các môn cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông và bóng đá. Ở mỗi nội dung thi đấu, các vận động viên đã thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng qua sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Nhiều vận động viên tham gia giải đấu có tuổi đời còn khá trẻ, có thể lực và kỹ thuật tương đối tốt, trở thành hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao của các đơn vị trường học nói riêng và của ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên nói chung. Qua giải đấu nhằm tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên công đoàn ngành giáo dục thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, qua đó góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh xuống tới 15 độ C, khiến sức đề kháng của gia súc gia cầm giảm sút. Để chủ động đối phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói rét nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Bài viết Chủ động phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi của Lương Hạnh, báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trong vài năm trở lại đây, mỗi khi bước vào mùa đông, người dân lại lao đao bởi những đợt rét đậm, rét hại gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp nói chung và chăn nuôi gia súc gia cầm nói riêng. Điển hình như trong đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2016, toàn tỉnh đã có 102 con trâu bỏ lợn và 232 con dê bị chết do thời tiết. nhiều gia đình vừa thoát khỏi cảnh nghèo nay lại trở về đói nghèo do thiên tai. Nếu chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống một cách hài hòa, chắc chắn sẽ giảm tối đa sự tổn thất cho người dân. Chính vì vậy, mới bắt đầu vào mùa đông năm nay, nhưng ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tích cực. Chi cục chăn nuôi thú y Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành thị trong tỉnh xây dựng kế hoạch phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi tại địa phương, thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống đói rét. Trong đó chú trọng các xã có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói rét dịch bệnh. Cùng với đó tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn các hộ chăn nuôi biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đến thăm trang trại chăn nuôi gà của gia đình bà Mạc Thị Sáu ở xóm Cầu Đá, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi thấy hệ thống chuồng trại đã được che chắn bằng phên bạt để chống gió lùa. Bên trong chuồng, bà Sáu đã lắp bổ sung thêm bóng tròn để sưởi ấm cho đàn gia cầm trong những ngày trời rét đậm. Bà Sáu chia sẻ, nhà tôi nuôi hơn 7.000 con gà. Bắt đầu vào mùa đông, gia đình tôi cho gà ăn đủ chất và lượng, phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng phát triển, thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn chuồng. Đồng thời bổ sung thêm đường gluco, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hóa để nâng cao sức đề kháng. Ngoài ra, chúng tôi còn tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia cầm, đặc biệt là cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro và định kỳ phun thuốc khử trùng tiêu độc bằng các loại hóa chất như Vincon, Han Iodine, Bencoxit theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Còn ông Dương Văn Cúc, một hộ dân ở xóm trại xã Úc Kỳ, Phú Bình thì cho biết, nhà tôi có 3 con bò là cả cơ nghiệp của gia đình. Vì thế, những ngày trời rét đậm, ngoài dự trữ rơm rạ, gia đình tôi còn cho bò ăn thêm bột ngô, sắn, cám và cho uống nước muối ấm để cung cấp đủ dinh dưỡng. Chuồng trại cũng đã được gia cố che chắn đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ướt nền chuồng. Tôi cũng dự trữ sẵn củi, chấu để đốt, sưởi cho đàn bò và không chăn thả ngoài trời, không cho châu bò làm việc khi nhiệt độ dưới 12 độ C. Để phòng chống dịch bệnh, gia đình tôi cũng tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine như tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Song song với chủ động phòng chống rét cho gia súc, các địa phương và người chăn nuôi hiện cũng đang tập trung công tác phòng chống giám sát dịch bệnh khi thời tiết giao mùa, đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn gốc giống và công tác kiểm soát giết mổ động vật. Khi có dịch bao vây kịp thời, khống chế hiệu quả, tuyệt đối không để dịch bệnh lan rộng. Theo ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú y, trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục đôn đốc các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Kiểm tra, rà soát, tổ chức tiêm phòng bổ sung vaccine cho đàn gia súc gia cầm và tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý kịp thời hiệu quả khi có dịch xảy ra. Ngoài ra, Chi cục cũng tăng cường kiểm dịch vận chuyển, buôn bán gia súc gia cầm, nhất là trong thời gian gần Tết Nguyên đán, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, những tháng cuối năm 2016, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện mưa, rét đậm, rét hại và độ ẩm cao. Cùng với đó, việc giao thương buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm tăng mạnh trong dịp cuối năm làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, người dân cũng cần thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến thông tin thời tiết để giữ cho đàn vật nuôi phát triển ổn định.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số thứ 2 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục tuần này có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Tiểu mục giới thiệu địa chỉ tin cậy có bài viết Incomtech Thái Nguyên, sự lựa chọn tin cậy của khách hàng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch những ngày cuối tuần, thị trường vàng đang có xu hướng giảm mạnh sau khi bất ngờ tăng hơn từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng vào tuần trước và duy trì trong những ngày đầu của tuần này. Tuy nhiên, tại thời điểm giao dịch lúc 9 giờ ngày 11 tháng 11 tại thị trường Thái Nguyên, vàng SJC chỉ được niêm yết mua vào bán ra ở mốc 36,2 và 36,5 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn 20% so với đầu năm. Vàng thế giới quy đổi hiện có giá 34,6 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế và phí. Trong tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1.936 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa, nhiều nhóm mặt hàng đạt doanh thu bán lẻ tăng trên 10% so với năm 2015, như lương thực, thực phẩm đạt 6,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4%, phương tiện đi lại 1,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%, và nhóm hàng may mặc 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5%. Riêng nhóm xăng dầu các loại ước đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, giảm 3,3% so với giá xăng dầu giảm. Những ngày qua, thời tiết mưa lạnh, giá rau tại các chợ trên địa bàn tăng vọt. Theo ghi nhận tại chợ Thái và chợ Túc Duyên, hai điểm chợ khá lớn ở trung tâm thành phố, giá một số loại rau bán lẻ như sau: rau bí, đỗ trạch 20.000 đồng một kg, bắp cải 14.000 đồng một kg, bầu 15.000 đồng một kg, mướp ngọt 17.000 đồng một kg, cải ngồng 18.000 đồng một kg, cải chua 20.000 đồng một kg, mồng tơi 4.000 đồng một mớ, cải canh 6.000 đồng một kẹp, súp lơ xanh Đà Lạt 15.000 đồng một cây, v.v. Về thị trường quần áo mùa đông, mặc dù thời tiết mới bắt đầu lạnh cách đây vài hôm, nhưng trên thị trường đã tràn ngập mặt hàng quần áo ấm mùa đông với nhiều kiểu dáng mới hút khách. Đặc biệt qua khảo sát trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, năm nay quần áo mùa đông thương hiệu Made in Việt Nam được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm của chuyên mục này tuần sau.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng cũng như đem đến cho khách hàng một không gian phòng khách sang trọng, tiện nghi, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, Công ty Cổ phần Incomtech Việt Nam có địa chỉ số 363 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều gia đình thời gian qua.
Với cam kết 3-0, không cong vênh, không mối mọt, không ẩm mốc, thời gian bảo hành 5 năm, độ bền lên đến 20 năm, những sản phẩm được làm từ nhựa PVC, một loại nhựa an toàn cho người sử dụng như tủ, giường, bàn học, đến thiết kế văn phòng, bếp, v.v. của Công ty Cổ phần Incomtech Việt Nam tại Thái Nguyên đã trở thành sản phẩm uy tín được đông đảo người dân Thái Nguyên tin dùng trong suốt 2 năm qua. Theo đó, tùy theo nhu cầu và điều kiện của khách hàng, các sản phẩm sẽ được thiết kế chuyên biệt theo kích cỡ, màu sắc khác nhau. Ông Đỗ Văn Nhẫm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Incomtech Việt Nam Thái Nguyên cho biết, Công ty Cổ phần Incomtech đang là đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm này tại Thái Nguyên. Những năm đầu mới thành lập, công ty còn gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường do khách hàng vẫn đang có thói quen sử dụng đồ gỗ trong sinh hoạt hàng ngày.
Thực ra thì lúc đầu nó cũng rất là khó khăn bởi vì là người dân chưa hiểu được các cái tính năng của cái sản phẩm của tủ nhựa. Thì mọi người đang dùng quen sản phẩm gỗ, mọi người thường cái thói quen rất là khó thay đổi. Đó, thì là cái khó khăn ban đầu của tôi là làm nào để thuyết phục người dân người ta hiểu được cái tính chất của sản phẩm và sau đó là sự cam kết của công ty về cái chất lượng sản phẩm và cái uy tín trong sau đó là được bảo hành sản phẩm. Thì người dân mới bắt đầu quen dần sử dụng từ những sản phẩm nhỏ, đầu tiên là cái tủ bàn học cho trẻ em, sau đó là người dân chuyển dần sang những cái sản phẩm như tủ quần áo, rồi là giường dành cho người lớn. Đến thời điểm này thì mọi người đã hiểu về cái sản phẩm của công ty rồi, và cũng như cái sự cam kết của công ty như thế nào, rồi uy tín về cái sản phẩm tủ nhựa của Incomtech. Thì như vậy đến hiện tại là người dân đã bắt đầu hình dung trong đầu được cái việc là đi mua đồ nội thất, là đi mua đồ nhựa.
Vượt qua những khó khăn ban đầu và dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, cũng như nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, đặc biệt là mong muốn đem đến sự tiện nghi, thoải mái, sang trọng cho không gian sống của khách hàng. Mới đây, Incomtech Thái Nguyên tiếp tục giới thiệu và cho ra mắt một sản phẩm mới, đó là nội thất Toka Thái Nguyên. Đây là một chuỗi các sản phẩm phục vụ đời sống của những gia đình có điều kiện về kinh tế đến văn phòng làm việc của cá nhân tổ chức. Nổi bật trong chuỗi các sản phẩm của Toka Thái Nguyên là những bộ bàn ghế sofa được nhập khẩu 100%, thiết kế theo phong cách sang trọng, tiêu chuẩn của Ý, rất phù hợp với không gian phòng khách, phòng làm việc. Ở dòng sản phẩm này, khách hàng có hai sự lựa chọn là bộ sản phẩm sofa được làm từ da bò và da công nghiệp. Giá giao bán dao động từ 15 triệu đồng đến 60 triệu đồng, tùy thuộc vào chất liệu, kích cỡ sản phẩm. Mặc dù chỉ mới hơn một tháng đi vào hoạt động, nhưng những bộ sofa của Toka Thái Nguyên đã được nhiều khách hàng đánh giá cao. Anh Hoàng Minh Cừ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Dũng chia sẻ.
Trên thị trường bây giờ này cũng có rất nhiều những cái dòng sản phẩm sofa, bàn ghế Nhưng mà cái lựa chọn của tôi sử dụng cái sản phẩm Toka này là thứ nhất là tôi thấy cái mẫu mã nó rất là đẹp và bắt mắt đấy, và nó cũng phong phú. Cái thứ hai là mình nhìn cái chất liệu da, rồi là cái sản phẩm người ta làm ra cái sản phẩm cũng đường nét rất là tỉ mỉ mà cũng đẹp, hình thức đẹp. Thì như vậy là tôi quyết định tôi lựa chọn cái sản phẩm đệm mút sofa của Toka.
Còn về phía công ty, ông Đỗ Văn Nhiễm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Incomtech Việt Nam Thái Nguyên cho biết về những định hướng phát triển thị trường trong thời gian tới.
Thực ra với Toka Việt Nam ấy, thì là đã xác định mục tiêu là phát triển các chuỗi hệ thống ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Cho nên hiện tại ở tại Hà Nội và Thái Nguyên hay Hưng Yên thì chúng tôi đang bắt đầu đi vào thị trường và nghiên cứu kỹ hơn cái sản phẩm cho người dân. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ mở thêm các cái chuỗi hệ thống trên khắp toàn quốc.
Có thể thấy, hiểu rõ giá trị sản phẩm và cam kết về chất lượng sản phẩm chính là cách mà công ty Incomtech Việt Nam tại Thái Nguyên đã và đang làm trong suốt thời gian qua. Đây chính là con đường ngắn nhất để các sản phẩm của Incomtech Thái Nguyên đến gần hơn với người tiêu dùng và trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong sinh hoạt và công việc hàng ngày của khách hàng. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Từ nay đến hết ngày 30 tháng 11, Điện Máy Xanh lại ngập tràn khuyến mãi với hàng ngàn ưu đãi cực hấp dẫn. Khách hàng mua TV, tủ lạnh, máy giặt của LG sẽ được 100% quà tặng gia dụng thiết thực như nồi cơm điện tử, nồi inox cao cấp, bếp điện từ Philips trả góp 0%, tặng thêm 1 năm bảo hành và cơ hội trúng 10 bộ quà trị giá 100 triệu đồng. Khách hàng mua TV của Samsung, Panasonic, của Sony hoặc TCL cũng được hưởng chính sách trả góp 0% và những quà tặng từ 100.000 đến 1 triệu đồng. Ưu đãi lớn với chương trình đổi mới máy lạnh Panasonic, khách hàng sẽ được giảm ngay 3 triệu đồng, trả góp 0%, miễn phí lắp đặt và giảm 50% chi phí ống đồng. An tâm sử dụng hàng điện tử, điện lạnh trong vòng 1 tháng, hàng lỗi đổi ngay cái mới. Để biết thêm thông tin sản phẩm khuyến mại, vui lòng truy cập website www.dienmayxanh.com hoặc gọi tổng đài miễn phí 1-800-1061.
Ngon quá!
Sữa trái cây cuốn!
Chân đang uống gì vậy?
Sữa chê cây cun mới này, ngon lắm.
Con
có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây Cun.
Sữa trái cây Cun hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ? Tôi có tìm hiểu rồi. Cun là sản phẩm của nhãn hàng Lip thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cun bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé. Chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây Cun mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng phục vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira. Lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, lam phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá.
Đúng tiêu chuẩn.
Đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ, Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803-833-833, tại Bắc Cạn 02816-252525. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao. Trung tâm thành phố Thái Nguyên, Bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường Vành Đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, Bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, Bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.